Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, trong suốt tháng 1 năm 2010 đó, phần lớn ta đều biết tin hiện tượng thai khấn mà các tờ báo thường đưa cái tích giật gân đó, thai phụ không có thai nhi. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều điện thoại, một số thì gửi qua email muốn hỏi về vấn đề đó từ cái nhìn của Phật giáo thế nào. Vì đây đó cũng có người cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm trong tình huống mình bị hiếm muộn. Nhân dịp này chúng tôi xin chia sẻ về đề tài cầu con và thai khấn. Vào khoảng giữa tháng 8 năm 2008 thì tại thành phố Hồ Chí Minh đó, hiện tượng thai khấn đó, nó trở nên rầm rộ, và suốt năm 2009 đó, nó trở thành như là một sự kiện bùng nổ. Người này đồn người kia và dẫn nhau đến đan viện Biển Đức Thiên Phước ở quận Thủ Đức để cầu con trước tượng của Đức Mẹ Maria, vốn được xem là thụ tinh vô nhiễm, gọi nôm na là Đức Mẹ Đồng Trinh. Lúc đầu chỉ có vài người, sau đó đó là vài chục người, và có điểm nổi trội nhất đó, tức là cả trăm người trong một ngày đến để cầu con. Phần lớn là chị em phụ nữ, thỉnh thoảng có người dẫn theo chồng để cầu nguyện. Tôn giáo của phần lớn các chị em này đó hẳn không phải là người Thiên Chúa. Ở Việt Nam đó thì Phật giáo chiếm đại đa số, cho nên điều dễ hiểu, có thể hiểu đó, họ là những người Phật tử hoặc là những người không có đạo. Trong số những người đến hàng ngày cũng có những giới trí thức, thậm chí bà con của các bác sĩ phụ khoa cũng trở về để hy vọng rằng là sau nhiều năm hiếm muộn đấy, có cô tí cô tèo để bồng. Và cái đó quan niệm dân gian đó, được xem như là cái quyền thiêng liêng nhất, quan trọng nhất của chị em phụ nữ. Tất cả những cái nỗi khổ niềm đau liên hệ đến vấn đề con cái đó và hạnh phúc gia đình đều do đấng mài râu tạo ra thôi. Nhiều dân gian có câu gái độc á thì không có sanh con. Như vậy từ quan niệm sai lầm đó dẫn đến chỗ phụ nữ nào không sanh con trở thành là gái độc. Nó tạo một cái sức ép tâm lý rất là nặng. Và do vậy chị em phụ nữ phải sáng làm sao trở thành một cái phương tiện để cho các đấng mài sâu có con cháu để nối dòng. Và gia đình nào các bà vợ giàu có đạo đức, có nhan sắc, thành công trong thương trường, mà nếu không tạo ra con cháu để nói dõi tông đường đó, cũng dễ dàng bị những người chồng của mình bỏ rơi. Vì nho giáo ảnh hưởng trong nền văn hóa Việt Nam cho rằng một trong ba bất hiếu lớn nhất là không có con để nói dõi. Chuyện có con hay không, hiếm muộn hay không, nó không phải là cái tội, cái lỗi của người phụ nữ, mà nói theo đạo Phật là nhân duyên. Có người đó thì sanh ra vài ba chục đứa con, có người 5-10 đứa, kiên cử đủ thứ cũng có con nữa. Còn có người thì muốn thấy mồ mà không có được đứa nào hết trơn. Tiền rừng biển bạc làm xong không biết giờ cho ai hưởng. Nó không phải là sự lựa chọn, mà đó là một cái nhân duyên. Dân gian thường nói một cách sai lầm đó, đó là trời định hay là số phận đã được an bài. Những lời đồn đãi tai hại đã làm cho hiện tượng đó trở nên rần rộ và gây tranh luận trên báo chí trong thời gian vừa qua. Phần lớn những lời đồn đại đó đều có tính cách là cương địa hóa. Chẳng hạn như người ta đồn với nhau như thế này: có bà 65 tuổi, mãn kinh đến mười mấy 20 năm mà vẫn có thể thụ thai do cầu nguyện Đức Mẹ Maria Đồng Trinh. Có bà 30 năm chưa từng sanh, bây giờ lên cầu nguyện bỗng dưng sanh. Và có cô khi báo phỏng vấn trả lời tỉnh bơ: em còn trinh mà vẫn có thể thụ thai được. Nói ra thì hay mắc cười, nhưng mà đó là cái hiện tượng mê tín. Và lý do tại đâu mà những lời đồn đãi mê tín lại có cơ sở tồn tại đến gần 2 năm vừa qua mà các cơ quan chức năng nhập cuộc quá muộn? Trung tuần tháng 1 2001 mới bắt đầu nhập cuộc thôi. Trong số đó biết bao nhiêu chị em phụ nữ vì niềm tin mê tín đã hại cuộc đời của mình. Một lời đồn đãi khác đó, muốn thai khấn trở thành là con được Chúa ban thì thai phụ trong suốt thời gian mang thai khấn không được siêu âm, không được xét nghiệm, không được dùng các loại que thử hay là các phương tiện thử về thụ thai. Vì nếu làm như thế thì con khấn sẽ không thành thụ được. Và cũng có nơi người ta lý giải thêm: thai thánh là con của trời ban, giống như Đức Mẹ Maria Đồng Trinh mang thai Chúa Giêsu Kitô là một mầu nhiệm. Trên thực tế đó, những người đồng đạo với Thiên Chúa giáo vẫn không đồng tình quan điểm đó. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự tách lập đạo Tin Lành ra khỏi đạo Thiên Chúa vào đầu thế kỷ thứ 16 là do cái quan niệm bất đồng về Đức Mẹ Maria là đồng trinh hay là không. Kinh Thánh Tân Ước mô tả 3 năm truyền đạo, từ lúc tuyên bố mình thành đạo cho đến lúc qua đời đó, được ghi chép bằng 4 bộ khác nhau: Matthew, Luca, John, v.v. Thì cả 4 bộ kinh thánh này đều thống nhất ở một điểm, tức là ngoài Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ Maria còn có 4 người con. Vì trong các kinh thánh mô tả rõ, khi nghe Chúa Giêsu Kitô thành danh nổi tiếng, mẹ và các anh em đến thăm, thì Chúa mới phán với các vị tôn đồ: ai là mẹ ta, ai là anh em ta, hãy nói với họ như thế. Câu nói này đã làm cho các nhà nghiên cứu tôn giáo học và triết học tôn giáo đó không hài lòng, và nghĩ rằng là Chúa và những lời dạy của Ngài đó gần như không liên hệ gì đến đạo hiếu. Thì Ngài không dám nhìn mặt mẹ Ngài và không muốn thừa nhận có anh em, và thừa nhận mình là con trai duy nhất của Đấng Chúa Cha ở trên trời thôi. Các nhà thần học thì lý giải theo một cái cách khác để biện hộ, cho rằng là mẹ Maria chỉ là mẹ xác thịt thôi, chứ còn Chúa Giêsu Kitô là con của Đấng Thánh Cha, tức là Chúa Cha trên trời. Chúa Cha vừa là cha, vừa là chồng và vừa là con. Và cái đó người ta gọi đó là một cái quan điểm về loạn luân ở trong Thiên Chúa giáo. Và đến bây giờ bên Thiên Chúa giáo họ vẫn còn chủ trương thế. Và khi cho rằng là Chúa Giêsu Kitô là con trai duy nhất của Đấng Chúa Cha trên trời đó, thì việc là thụ tinh của Đức Mẹ Maria đó được gọi là vô nhiễm, tức là nó không thông qua cái con đường giao hợp như thông thường bao nhiêu các chủng loại sinh vật hữu tình khác. Và khi đến cầu nguyện tại Đan Viện Biển Đức á, thì người ta cũng đồn lại với nhau như thế. Đức Mẹ Maria Đồng Trinh đã từng thụ thai Chúa Giêsu Kitô mà không thông qua cái này. Cho nên các chị em phụ nữ, giàu là vô sinh, giàu hiếm muộn, giàu không có quan hệ giới tính, vẫn có thể được Chúa ban cho một đứa con. Phải tuyệt đối tin. Vợ tin không chưa đủ, mà chồng phải tin nữa. Cho nên khi phỏng vấn thì có một chị đã mang cái thai ảo 18 tháng rồi, còn trả lời thế này: sở dĩ mà tôi chưa sanh được là vì chồng tôi là người ngoại đạo, không có tin vào Chúa, cho nên Chúa phạt, do đó chưa có thể khai qua nở nhụy. Chị em phụ nữ thì sống với niềm tin tôn giáo nhiều, do đó những lời đồn đãi đó khi được nâng lên thành chân lý bằng các cái nghệ thuật quảng cáo đó, thì các chị em không phải là ai khác sẽ trở thành nạn nhân của niềm tin, và hậu quả đó thì rất là nghiêm trọng. Nguồn gốc từ lời đồn đãi này như thế nào? Tại Đan Viện Biển Đức ấy, thì có vị linh mục được gọi bằng từ thân mật đó là Cha Thiện. Thì trong suốt một năm mấy vừa qua đó, ông làm người trung gian. Các chị em phụ nữ hiếm muộn và vô sinh đến thì được ông khấn nguyện giùm trong vòng đôi ba phút. Và để có được cái khấn nguyện thì phần lớn chị phụ nữ phải đi 3 lần 4 lượt để bốc số đó, nó nhiều quá là không kịp. Tiền từ các tỉnh thành mua vé máy bay hoặc là xe lửa hay là xe cao tốc đó, cho những chuyến đi như thế không phải là ít. Có người đến trong ngày không được thì phải ở lại khách sạn, nhà trọ, tốn thêm những khoản tiền khác, ăn uống, vân vân. Và cái kỹ thuật tâm lý để cho người ta có niềm tin vững chãi cho vấn đề thai ảo thì các chị em phải điền vào cái phiếu ghi danh tên tuổi thật, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và những cái quyền ước. Sau đó được hướng dẫn một cách trịnh trọng đến trước cái thùng ở ngay cái bàn thờ của Đức Mẹ Maria, bỏ vào và cầu khấn nữa. Sau khi cầu khấn được sự giúp đỡ của Cha Thiện xong thì các chị phụ nữ tiếp tục phải quay về nhà từ lúc được mang thai ảo đó cho đến cái lời hứa hẹn là khoảng 12 tháng cho đến là 2 năm được sinh. Thì chị em phụ nữ phải tiếp tục không ngừng và không sao lãng niềm tin và sự cầu khấn. Cái đó đó khoa học ta gọi là tự kỷ ám thị. Cái năng lực tự kỷ ám thị có một tác động rất là mạnh đến đời sống của cơ thể vật lý. Ví dụ như ai đó nghĩ rằng là trong bụng mình nó có trục trặc về bao tử, mình cứ nghĩ rằng mình đau do ăn trúng thực một lần nào đau rồi chữa chưa hết, cái đau đó nó có thể kéo dài dài vài ba hôm, rồi cộng với cái tưởng nhiều quá đi, mình nghĩ rằng là cái đau nó còn tồn tại cho tới đến đã hết rồi, thì người đó trên thực tế vẫn bị tác động của cái đau chi phôi. Cái này thì người ta nói là quan tưởng đó. Quan tưởng nó có loại nặng, có loại nhẹ. tự kỷ ám thị những nội dung tích cực sẽ có giá trị hỗ trợ cho ta rất nhiều, nhưng mà tự kỷ những nội dung tiêu cực đó thì ta là nạn nhân lãnh đủ hết. Và chị em phụ nữ bị rơi vào tình huống này. Mặc dầu tại Đăng Việt Biển Đức đó, hoàn toàn không nhận bất kỳ một cái tiền khám hay là tiền cầu nguyện dùng. Còn việc cúng dường đó, nó thuộc về tùy tâm. Thì tuy nhiên là khi em phụ nữ mà đến thì không ai là không cúng, tại vì nghĩ rằng là mình mong có một đứa con. Sau khi đi bác sĩ giỏi ở bệnh viện Từ Dũ hay là bệnh viện sản phụ Hùng Vương hoặc là bệnh viện sản phụ quốc tế và nhiều bệnh viện khác, trong đó có bệnh viện Pháp Việt, mà vẫn không có được một cô cậu nào hết, thì tốn thêm vài ba trăm ngàn, vài ba triệu cúng dường như thế thì có thấm vào đâu. Cho nên phát tâm cúng rất nhiều, rồi từ đó nó tạo ra một cái công nghệ ăn theo, quảng cáo, ma đưa lối, quỷ đưa đường, cò mồi để dẫn vào các cái phòng mạch ở gần đó mua thuốc. Trong thời gian vừa qua đó thì báo chí cũng là phát hiện được một vài cái DVD quảng cáo về hiện tượng thai này, và mời các chị phụ nữ với dáng vẻ có thai đó kể lại những cái kinh nghiệm mầu nhiệm mà mình do kháng quyền mà có được. Như những dữ liệu mà chúng tôi vừa nêu ra khi nãy đó, 65 tuổi mãn kinh hai mấy năm mà vẫn có thể thọ thai, dẫn một bà phụ nữ ra tự tuyên bố như thế và mừng đến độ rơi nước mắt. Thì những cái như thế là người ta tin dữ lắm. Người ta có thể suy nghĩ được cái này: nếu cái này không có tại sao làm giả để làm gì? Cho nên chắc phải có nên mới thế. Và trang web được thay đổi tên miền rất nhiều lần, và lần cuối cùng đó là Niềm Hy Vọng. Đó là một kỹ thuật tâm lý mà tự động ta tìm được cái đó, như là đang bị chết đuối mà có chiếc phao, đang hết xăng mà có ai tặng xăng nhớt vậy, có gì hạnh phúc cho bạn. Và chính những cái đó nó tạo ra một cái niềm tin rất là mù quáng. Giữa niềm tin tôn giáo và chân lý khoa học bao giờ cũng có một khoảng cách rất lớn. Việc mà con người mang thai đó đã có mặt kể từ khi con người có mặt trên hành tinh nhiều nghìn năm trước khi khoa học được phát minh, và những thành tựu cao nhất của ngành y khoa ra đời đó, thì dân gian bằng cái chân lý quy nạp cũng đã đưa ra cho chúng ta rất nhiều các cái mẹo vặt để biết thế nào là một người nữ đang mang ở trong người của mình là một mầm sống, và thế nào là một người phát phì hay là bị giữ nước trong cơ thể dẫn đến tình trạng giống như là dáng vẻ của người đang có mầm sống nhưng mà thực tế là không. Và khi mê tín mà được dàn dựng bằng truyền thông, quảng cáo rồi làm chứng, đánh vào ngay cái nỗi khao khát có con của chị em phụ nữ hiếm muộn và vô sinh, cho nên làm cho họ cứ hy vọng nếu không có được cũng đâu mất mát cái gì, mà nếu được thì cả một sự hạnh phúc rất là lớn. Đó là cái yếu điểm nhất của chị em phụ nữ, và đây cũng chính là đầu mối dẫn đến những sự rắc rối. Nhiều chị em sau khi được cha thiện cầu nguyện cho 3 phút 5 phút bằng cái công thức từ kỳ ám thị, bắt đầu chị em có cảm giác rằng là mình đang mang trong cơ thể mình một mầm sống nè. Những chuyển động của cơ thể, cụ thể là lục phủ ngũ tạng bao tử, nó vẫn tạo ra những cái máy động thông thường, nhưng mà trước đây mình làm vì không có quan tâm đến mầm sống nên mình không để ý đến. Bây giờ nghĩ rằng mình được thụ tinh vô nhiễm với sự giúp đỡ của Đức Mẹ Maria, tất cả những cái vận chuyển đó lại được hiểu một cách sai lầm rằng đó là mầm sống. Từ kiểm thị làm cho các chị em tưởng tượng rằng cái bụng của mình vì đang chứa một mầm sống chuẩn bị khai mang nó vậy sau 10 tháng trở lên. Cho nên từ từ đó, cái ám ảnh này nó làm cho cơ thể cũng bắt đầu lớn dần dần như dáng vẻ là một người có thai thật và vài chục chị em phụ nữ khi nghe báo chí phanh phui đó đã mạnh dạn đến các cái bệnh viện sản phụ gặp các bác sĩ sản phụ chuyên khoa, thì người ta mới hỏi rằng là trong suốt thời gian được gọi là mang thai, chị em tiếp tục có chu kỳ hay không? Thì toàn bộ các chị em khánh thai đó đều trả lời là vẫn có chu kỳ bình thường. Đó là một cái điều trái với khoa học 100%. Bởi vì cái niềm tin mê tín đã được cấy vào rồi, thì ta có nghĩ rằng là linh mục và sơ đã dặn là không được khám bác sĩ, không được đi bệnh viện, không siêu âm, không xét nghiệm, không kể cho người khác, cho đến lúc nào được sinh thì thôi. Bắt đầu mới nảy sinh trong đầu phản kháng lại những cái giả thuyết, hay là nói cách khác là hiện thực của khoa học, để tin vào một cái niềm tin ảo giác. Có người nói chắc bệnh viện này bị tổ trác, bà bác sĩ này không có giỏi cho nên không biết được những hiện tượng mô nhiễm như thế. Có chị em còn khoe là trời, ngày nào tôi vẫn có cái cảm giác là bụng của mình nó mấy động, đó là dấu hiệu của một cậu hoặc một cô nào đó. Thì bình thường có nhiều chứng bệnh, người nam cũng có cảm giác mấy động chứ đâu phải có người nữ đâu. Cho nên dựa vào cái mấy động thông thường không mà nói rằng đó là sự phụ thai là một nhận định hê dò giả, nếu không nói là sai lầm. Khi được yêu cầu siêu âm, phần lớn các chị em khánh thai đó đã từ chối và bỏ không tới bệnh viện đó lần thứ hai, vì sợ Chúa giận và Chúa không tặng cho một mầm sống. Có một số chị em đã làm theo, thì khi siêu âm thì thấy nó có một cái bọc nước đó, chứ không phải là hình thù của một sự sống. Các chị em vẫn tiếp tục tin và nuôi niềm hy vọng, nếu tôi không có mang thai thật, tại sao bụng của tôi càng ngày càng lớn dần như là một người đã từng có thai thật. Với sự so sánh thiếu khoa học như vừa nêu làm cho chị em ngày càng tin thêm. Và có người 18 tháng, 20 tháng mà khi khám bác sĩ người ta nói thế rồi vẫn không tin. Trong những ngày vừa qua báo chí rằng rộ nhất, nếu quý vị lên đang bị biển Đức vẫn thấy một ngày như vài chục chị em phụ nữ đến tiếp tục cầu. Cái niềm tin mê tín mà làm cho người ta cứ hy vọng đó, không được thôi, đâu mất mát gì đâu, đâu tốn kém tiền, cứ nghĩ thế, cứ an ủi thế. Và đó chính là thực phẩm cho niềm tin trái khoa học tiếp tục được sống một cách khổ đau. Khổ đau cho mình và khổ đau cho những người thân. Đối với mầm sống đó, để thai thật phải có một tim thai. Khoảng tháng thứ hai là phải tự hình rồi. Theo tiến trình 12 nhân duyên mà Đức Phật dạy đấy, thì cái phần thức nó phải có mặt trong lúc mà người cha, người mẹ có quan hệ giới tính, trong thời gian và điều kiện người mẹ có khả năng thụ thai. Và cái thức này nó tồn tại cùng một lúc với cái phôi, thậm chí là có tồn tại trước cái phôi vài ba giây, vài chục giây. Nên là sau 5-7 tuần nó mới tưởng hình danh sắc, tức là các giác quan và tâm thức. Rồi ở mức độ đến gần sinh á, thì các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân dạng thù được tượng hình một cách rõ ràng, được gọi là lục nhập. Chữ nhập đây là các giác quan bị đang trong tư thế bị động mà. Lục là sáu. Từ ngữ Phật học thì hơi khó hiểu, nhưng mà việc mô tả của Đức Phật thì rất là rõ và nó rất là chuẩn xác với khoa học ngày nay. Siêu âm không thấy tim thai mà người ta vẫn tiếp tục mê rằng là mình đang chứa một mầm sống. Giám đốc bệnh viện phụ sản Hùng Vương, bà Vũ Thị Nhung, khi được báo chí phỏng vấn có trả lời thế này: có rất nhiều trường hợp chị em phụ nữ mất chu kỳ kinh nguyệt, nhưng không thể dựa vào đó mà nói rằng chị ấy, bà ấy đang mang thai. Mặc dù người mang thai là mất chu kỳ kinh nguyệt, nhưng không thể suy ngược lại rằng ai mất chu kỳ là mang thai. Có nhiều chân lý nó chỉ đúng theo chiều thuận, đảo là chiều ngược là sai hoàn toàn. Trong trường hợp mang mầm sống cũng thế. Y khoa giải thích cho ta rất rõ, khi người phụ nữ căng thẳng quá, sức ép công việc, những cái đổ vỡ trong tình yêu hôn nhân, rồi vấn đề tiền nong cơm áo, quan hệ với người thân, là nhiều sức ép khác nữa, nó có thể làm rối loạn chu kỳ. Và cũng có nhiều chị em mang thai giả, ngưng cái chu kỳ đó, cho nên dẫn tới cái niềm tin mạnh hơn rằng là mình có, nhưng mà sau đó lại có lại. Rồi một số chị em lại tin như thế này: vì đây là con khấn, cho nên á, mầm sống không nằm ở trong giống như là bao nhiêu trẻ em khác, mà nằm ở bên ngoài. Nằm bên ngoài thì làm sao mà có thể tồn tại mạng sống được? Theo nghiên cứu y khoa thì có những tình huống như thế này. Thứ nhất, nếu mà nằm ở vòi trứng, buồng trứng, ổ bụng, tối đa là 2 tháng, thông thường là 1 tuần, thì nó sẽ bị vỡ ra và có thể gây nguy hiểm đến tánh mạng của người mẹ. Cho nên đó, các chị em này 8 tháng, 10 tháng, 12, 14, 16, 18, thậm chí là 20 tháng mà vẫn không bị gì hết, có nghĩa là đâu có thai nào thật đã được đậu đó. Đó là chân lý khoa học mà người ta lại không tin, để tin vào những niềm tin vu vơ, cho nên rất nguy hiểm. Bây giờ nhiều chị em phụ nữ đặt ra, tại sao nếu tôi không có thai đó, bụng tôi lại lớn? Vào ngày 16 tháng 1 2010, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mới nhập cuộc, mặc dù rất muộn màng nhưng đã phát hiện ra những cái dấu hiệu để cho sự mê tín này được tiếp tục tồn tại. Đó là các phòng chẩn trị đông y, chúng tôi tạm gọi là thầy lang băm, tức là nghiên cứu không tới nơi và nhân vào cái sự kiện thay ảo đó để mà phát triển cái phòng mạch của mình về vấn đề lợi nhuận thôi, là nói những điều trái khoa học để cho chị em tin. Thì các phòng khám đông y này đã bán các loại thuốc giữ nước, và thứ hai đó là có tác dụng kích thích ăn uống. Thì khi ăn chừng 2 ngày thôi là bụng bắt đầu lớn hơn bình thường rồi. Nước mà giữ nhiều thì nó phải to, kích thích ăn uống nhiều thì mình phải mập, tăng cân. Đó là chuyện bình thường thôi. Rồi vì chị em nghĩ rằng là tôi đang mang thai do Chúa cho nên á, phải tưởng tượng và hình dung cái bộ dạng và dáng đi của mình giống như là một người đang mang thai thật, sợ nó động hư cái thai. Cho nên dè chừng, cẩn thận, ít vận động, đi phải có người nhiều kẻ dắt, ngồi cũng phải chậm chậm từ từ. Và do vậy cái năng lượng calorie được tiêu thụ trong những cái thời gian mà nghĩ mình có thai nó giảm đi mấy chục lần so với những ngày bình thường, mà ăn thì nhiều hơn thì tự động nó phải tăng cân. Mà loại thuốc đông y này là có cái chức năng giữ nước, thì kết quả là cái lớp mỡ ở vùng bụng nó được tạo dày lên nhiều lần, và ở phía sau lưng nó cũng to phình ra, cho nên là phát phì. Ta thử áp dụng công thức khoa học, nếu ngừng uống thuốc đông y thì cái sự phát tướng ngày càng to ra nó không có nữa. Như vậy đó không phải là sự lớn lên của bào thai. Một cái thứ gì thứ hai, nếu có mang thai thật thì tại sao phải nuôi dưỡng thai bằng thuốc đông y? Nhiều chị em khác đâu có dưỡng gì đâu, ta vẫn sống khỏe, ngoài trừ là người mẹ có bệnh, chỉ cần ăn uống bình thường thôi là thai đủ sống rồi, hoặc là uống sữa đưa vào trong cơ thể những cái chất bổ, chứ đâu cần phải đâu có thuốc đông y đâu. nếu do thuốc đông y mà thay được tượng hình thì như vậy không phải là chú ban, do đông y tạo ra cái cơ sở khoa học nào đó để cho mầm sống nó được có mặt. Lần này hai cái đó lại đi song hành với nhau, cho nên nó mới có hiện tượng là người ta ngộ nhận. Và đây chính là đầu mối của mọi sự rắc rối. Hai tiệm thuốc ở đường Thích Quảng Đức và một cái ở Gò Vấp đã bị đóng cửa, niêm phong thuốc. Và khi thanh tra đến á, thì các loại thuốc đông y này phần lớn là không có nhãn mác gì hết á, tức là độ an toàn của nó không có. Rồi có những chỗ đó, thì thuốc bị ẩm thấp, bị mốc nữa, cho nên nó có thể dẫn đến rất nhiều hậu quả nguy hiểm. Nhiều chị em phụ nữ nói rằng là trong thời gian đó ngực tôi nó lớn hơn bình thường. Khi mình uống quá nhiều những cái loại thuốc đông y mà nó có chất kích thích á, thì cơ thể sẽ tiết ra những cái tiết tố nữ, đó là estrogen và progesterone, và làm cho chúng ta có cảm giác rằng như mình đang mang thai thật. Dân gian từ xa xưa mấy nghìn năm về trước đã dạy chúng ta cái cách xác định thế nào là có thai. Người mang thai chỉ cần nằm xuống trong tư thế thư giãn, không có gối, dùng tay rờ vào bụng, mà nếu cái cảm giác mình thấy nó hơi mềm á, đó là sự to bụng do mỡ gia tăng chứ không phải là thai. Và nếu ở hai bên trái phải của bụng nó bè bẹt ra thì đó cũng chính là mỡ và sự trữ nước. Còn thai thật á thì cái bụng nó phải nhọn lên cao hơn, rờ vào nó cứng hơn. Dân gian đã nói từ lâu xa rồi mà mình không tin. Và thậm chí đó, nhiều người mặc dù biết kiến thức đó nhưng mà nghĩ rằng là thai khấn nó phải có hiện tượng khác hơn bình thường, cho nên không thể lấy công thức bình thường để đồng đo tính điểm sự thụ thai dưới hình thức là khấn thai. Hội đồng Giám mục Việt Nam vào ngày 10 tháng 1 năm 2010 mới bắt đầu chính thức lên tiếng. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã trả lời phỏng vấn của báo phủ định cái việc mang thai từ phước ban của Đức Mẹ Maria Đồng Trinh. Và trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam sau đó vài hôm cũng đã đưa lên một bài của tiến sĩ Trần Như Ý Lan, là một người tốt nghiệp tiến sĩ thần học và cũng là một bác sĩ giỏi đang làm tại trung tâm y khoa Hòa Hảo, lý giải về vấn đề vừa nêu. Thì nội dung của cái bài báo đó về sự trả lời xác định thế này: không thể nào có sự thụ thai dưới hình thức là Đức Mẹ Maria ban phước hay là Đức Chúa Giêsu ban phước như là những lời đồn đại, và không nên lẫn lộn thai ảo với thai có thật. Hậu quả của đó là gì? Thứ nhất là tốn tiền. Mặc dầu đến nhờ cha thiện cầu thai cho không có tốn tiền, nhưng mà tiền phát tâm cúng vào thùng phước sương là có thật. Tiền đi xe là có thật. Tiền trả cho những cái anh xe đã ôm làm cò là có thật. Tiền mua thuốc mắc hơn bình thường trong suốt mười mấy tháng mang thai ảo là có thật. Tổng số tiền đó nó cũng lên vài chục triệu là thường. Tổng số thứ hai, vì nghĩ mình mang thai nên chị em phụ nữ đã chủ động xin nghỉ việc để dưỡng thai. Mười mấy tháng trời dưỡng thai như thế, nếu là cơ quan nhà nước thì được hưởng tiền trợ cấp, nếu là làm công việc tư nhân thì không có tiền trợ cấp. Do vậy tổn thất cái kinh tế thu nhập hàng ngày rất cao. Kế tiếp là uống thuốc không có nhãn mác, có chức năng kích thích ăn uống, trữ nước, đã dẫn đến những tình trạng bị bệnh gan, bao tử, thận và nhiều chứng bệnh khác. Phải mất đến nhiều năm để trị bệnh những chứng bệnh này. Tiền để điều trị những chứng bệnh do mang thai ảo đó, nó lớn gấp nhiều lần so với hai tổn thất tiền như vừa nêu. Và điều quan trọng hơn, chị phụ nữ quan tâm hàng đầu, đang có dáng hình thon thả, đẹp người, đẹp dáng, lại uống những thứ này vào, mang thai ảo trở thành là một người nhỏ hơn Thuận Phi chút xíu. Và phải mất đến vài năm trời để đi tập thể dục thẩm mỹ, không biết là nó có xuống căng được không. Lên thì rất là dễ mà xuống thì khó lắm. Đó là điều mà chúng ta phải lưu tâm. Cái tổn thất đó theo chúng tôi là lớn nhất. Và từ cái tổn thất này, mặc dầu báo chí chưa phanh phui, nhưng chúng tôi suy luận là nhiều đức lang quân thấy vợ mình ngày càng xấu quá, cho nên phải đi kiếm bồ. Hoặc là cũng có nhiều ông chồng có kiến thức khoa học lý giải rằng mê tín dị đoan trong vấn đề khấn thai như thế là không nên, nhưng chị và đỡ vẫn tiếp tục, và cuối cùng là hai bên gây gỗ với nhau dẫn đến tình trạng ly thân. Chắc chắn là có những chuyện này. Một hậu quả khác như một chị đã trả lời trên báo Thanh Niên: tôi đi khấn thai trong giai đoạn chồng tôi đi làm công tác xa ở tỉnh khác, về thấy cơ thể tôi ngày càng phát triển ra, chồng tôi nghĩ rằng tôi là kẻ ngoại tình và mang trong bụng của mình một mầm sống mà cha của nó không phải là chính anh ta, cho nên người chồng ghen lên, ghen tuông thì cũng người ta thường tình đánh cho chị này dài chặn và trở thành là kẻ vũ phu, và hai người chia tay luôn. Rất nhiều cái những cái tác hại khác mà báo chí chưa kịp đưa tin, và vì những lý do tế nhị liên hệ đến tôn giáo mà người ta không mạnh dạn để đề cập đến. Ở nước ngoài nếu làm như thế là người ta thư kiện đấy. Và những người liên hệ trực tiếp phải trả cái tiền bồi hoàn về những cái tổn thất mà tùy theo luật sư biện hộ yêu cầu, có khi tán gia bại sản. Có người ta nói là tôi tổn thất tinh thần, chồng tôi bỏ nè, là bệnh tật nè, cho nên đề nghị là cái người cầu nguyện thai khấn đó phải bồi hoàn cho tôi là $2,000,000, có nước là phải khai gọi là phá sản để trả trong vòng mấy chục năm, rồi kiếp sau tiếp tục mang nợ nữa. Rất nguy hiểm. Ở Việt Nam chúng ta không có những luật này, cho nên các hiện tượng mê tín và cương điệu để làm chúng ta rơi vào những cái nỗi đau như thế có cơ hội tiếp tục được hoành hành. Khi phanh phui lắm thì nó ngừng, không phanh phui là tiếp tục lan tràn khắp mọi nơi. Nhiều chị em khi khám thì thấy rằng là mình bị những chứng bệnh u sơ, trương sình gan và hết sức là khổ đau. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra 5 yếu tố để hình thành một mầm sống. Thứ nhất là tinh cha. Thứ hai là trứng của người mẹ. Thứ ba, vợ và chồng phải có giao hợp trong ngày mà người mẹ có thể thụ thai. Thứ tư, người mẹ có khả năng mang mầm sống. Và thứ năm là trong vũ trụ bao la này phải có một chúng sinh có nghiệp cảm tương thích qua đời. Do sự tương ứng về nhân quả với những họ hàng nghiệp, mẫu số chung về nghiệp là gần giống như nhau, cho nên tâm thức đó mới đi vào trong bào thai và trở thành là con cái của cặp vợ chồng này. Và 5 điều kiện này nếu ta đối chiếu với khoa học á, cũng còn đầy đủ hơn khoa học đó. Khoa học chỉ có 4 điều kiện thôi: tinh cha, trứng mẹ, giao hợp, người nữ có khả năng thụ thai hết. Đức Phật nói là nếu không có tâm thức thì không có sự sống được. Tại vì không có con người nào, động vật, sinh học nào mà lại không có sự, không có tâm thức. Dù cái mức độ phát triển ý thức đó là tối cao như con người hay là cá heo, hoặc là ở mức độ trung bình như là các loài khỉ dưỡng hay là chó, thấp hơn như các loài bò sát vân vân, thì tâm thức nó vẫn tồn tại. Vì vậy không thể có tình trạng là vật chất tạo ra sự sống mà không có tâm thức đi kèm. Và tại đây ta thấy là Đạo Phật khác rất nhiều với chủ nghĩa duy vật, cho rằng là nguồn gốc của sự vật hiện tượng trong đó có con người và các loài động vật là từ vật chất mà ra. Bộ não cũng là một phần của vật chất ở mức độ cao cấp. Và Đạo Phật nói vật chất không tạo ra đời sống tinh thần được, mà vật chất và tâm trong sự sống của một con người và các loài động vật đó là tương tác và tương thuộc lẫn nhau, cũng giống như bóng đèn và luồng điện nhé. Ta thử hình dung bóng đèn tiếp này phát sáng được là nhờ sự hòa hợp của bóng đèn, tăng phô, con chuột và các cái dụng cụ tạo nên đó. Ở đây có một công tắc bật đèn, điện đi vào thì luồng năng lượng điện trở thành là quang điện, phát ra ánh sáng. Khi một trong những yếu tố tạo ra ánh sáng của cái đèn bị hư, chẳng hạn như là chuột bị hư, đầu bóng bị đen, tăng phô bị cháy, dây điện bị đứt, thì dầu dòng điện vốn tồn tại vĩnh hằng vẫn không làm cho bóng đèn đó phát quang được. Những tạng hư như thế thì bên Phật giáo lý giải đó là gì? Cái chết, tim ngừng, não hết hoạt động, các giác quan tắt liệm, tâm thức là thoát ra khỏi cơ thể và tâm thức này không mất đi, giống như luồng điện tiếp tục tiến trình đi tái sinh ở trong sanh tử luân hồi theo nghiệp. Mà hầu như là các chúng sinh đó không có được quyền lựa chọn ai là cha mẹ mình sẽ vào gia đình nào, mà nghiệp quyết định cho mình chuyện đấy. Và bởi vì khi sinh ra ta bị gen di truyền của cha mẹ ba đời, một người mà xấu xí giống như ông này thì không thể nào mà sinh ra trong một cái gia đình có gen di truyền là cao một thước 8, thước 9 được không ạ? Tại sao thế? Bởi vì cái nghiệp về lùn mã tử nó giống nhau, cha lùn, mẹ lùn, ông lùn, rồi bà nội lùn, rồi ông nội, ông ngoại, bà ngoại cũng lùn, thì sanh ra con cháu bị lùn. Như vậy cái gen di truyền để quyết định cái này là một hiện tượng khoa học không thể phủ định. Và cái gì để tạo ra cái đó hoặc là tồn tại xong rồi cái đó Phật giáo gọi là thiện nghiệp. Ví dụ như mình là khinh mạng quá, coi chờ bằng nắp dung, thì tự động kiếp sau sanh ra bị lùn, thế là thế. Và nhiều lý do vật lý khác nữa. Chẳng hạn như mình làm cho các trẻ bị còi xương, lớn không được, có lương thực mà mình không chu cấp cho họ, hoặc là bán bằng cái giá đắt đỏ để cho những người này phải bị chết đói chết khác ở cái tuổi trẻ, bị còi rồi teo cơ rồi đó, thì tự kiếp sau mình là bị lùn, bị nhỏ con, bị tật quyền, bị này nọ, đúng không? Như vậy nghiệp là cái luồng điện, gen di truyền là các cái biểu hiện của bóng đèn, tâm thức là luồng điện, và thân thể với các giác quan, lục phủ ngũ tạng, tứ chi là các bộ phận của cái đèn. Đèn hư, điện tiếp tục vẫn hiện hữu trong vũ trụ này dưới nhiều hình thức tương thích khác nhau. Nói theo quy luật bảo toàn năng lượng là chuyển từ dạng này sang dạng khác, thì tâm thức của con người nó cũng chuyển tùy theo nghiệp. Kiếp này đó mình làm người Việt Nam, nhưng kiếp sau đó, có thể làm người Mỹ, có thể là làm người Campuchia, từ người Mỹ trở thành là người Việt Nam, nó tùy theo cái nghiệp tương thích. Khoa học không đề cập đến cái này. Bây giờ vấn đề đặt ra đối với các Phật tử. Có người mới hỏi hôm qua, thưa thầy, tôi đọc kinh Phổ Môn Quan Thế Âm có đề cập đến cái năng lực bất khả tư nghị của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Vậy đạo Phật có tuyên truyền mê tín dị đoan trong vấn đề cầu con và thai khấn hay không? Đó là một câu hỏi rất hay. Hoàn toàn không truyền bá mê tín gì đâu. Nếu quý vị đọc lại cái bản nguyên tác bằng tiếng Sanskrit hay là bản dịch chữ Hán mà dựa vào nó, các bản dịch tiếng Việt chúng ta được lưu hành và các bản dịch tiếng Việt nữa, cũng không có một câu nào, một đoạn nào Đức Phật nói là mình không có khả năng sanh con rồi mình cầu để được sanh con. Mà ở đây chỉ nói là khi mình cầu thì nó hỏi đủ các điều kiện thì ta mới có được đứa con như ý muốn. Như vậy cái cầu đó nó phải được diễn ra trước khi ta có thai, với điều kiện dựa vào kinh Trung Bộ là người mẹ phải có khả năng mang con và vợ chồng phải có quan hệ ở trong thời điểm mà người mẹ mang con, người mẹ có thể thụ thai. Đó là điều mà Đức Phật đã nói rồi. Nhưng trong kinh Phổ Môn thì không lặp lại năm điều đó, bởi vì có nhiều trường hợp Đức Phật không phải lặp lại những chuyện mà Ngài đã giảng rồi. Ta phải nối kết những sự kiện đó với nhau để ta tạo thành một cái học thuyết thế nào được gọi là mang thai thật, và cầu nguyện có tác dụng như thế nào, bao nhiêu phần trăm, trong tình huống gì. Nếu hội đủ năm điều kiện như vừa nêu, việc cầu nguyện trước khi mang thai sẽ có thể tạo ra một cái yếu tố tác động về tâm lý bằng sự quán tưởng. Và lúc đó trong vũ trụ bao la này cũng có nhiều người có nghiệp cảm tương thích. Ví dụ như người nào đó đang mong cầu mình sanh được con trai, thì vũ trụ này cũng mỗi một tích tắc trôi qua có hàng nghìn người qua đời. Và trong số hàng nghìn người được qua đời đó cũng có người có nghiệp cảm tương thích thì tái sanh vào với hình thức là một đứa con trai. Với điều kiện cái mối quan hệ nhân quả giữa cha mẹ đó và đứa con trai này là có. Còn nếu cái mối quan hệ nhân quả giữa cha mẹ tương lai này và đứa con trong bào thai đó không phải là đứa con trai, thì có cầu đứa con trai thì cũng sanh ra đứa con gái thôi. Thế là nhân duyên, quả báo nó như thế thôi. Và Kinh Pháp Hoa ở những đoạn trước nó rất rõ. Nhân như vậy, duyên như vậy thì dẫn đến kết quả như vậy, đầu đuôi phải là như thế thôi, muốn khác hơn cũng không được. Nếu ta bỏ đi cái đoạn quan trọng này thì ta sẽ hiểu lầm cái đoạn của Kinh Phổ Môn là một phần rất sao gần cuối của toàn bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ở đây Đức Phật không hề nói cái chuyện quan đường là đang bị vô sinh mà cầu lại có con, đang bị hiếm muộn bởi người vợ hay chồng hoặc là cả hai mà cầu tự động có con do sự mô gì mà tất quan không có. Ta phải nói kết cả ba dữ liệu vừa điều trong kinh. Như vậy cái việc cầu con như ý muốn nó có tác dụng tương đối về phương diện nhân quả. Ở Nhật Bản người ta không cầu Bồ Tát Quan Thế Âm để có con mà ta cầu Bồ Tát Địa Tạng. Nền nhân quả đó họ quan niệm thế. Và tượng Địa Tạng nào cũng ẩm ở trên tay của Ngài một cậu bé. Và nếu mình không tìm hiểu về cái nguồn gốc của câu chuyện này thì ta lại tưởng rằng đó là cái câu chuyện bị hàm quan, ông nhà sư bị hàm quan, nhà sư Bạch Ẩn. Sau này nó cũng có chuyện vào những thế kỷ sau này đó, nó là dùng gần gần giống như cái hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mang con. Và nhiều người ta cầu, ta cũng có con, cầu có con là bởi vì bản thân của người đó chỉ bị hiếm muộn thôi. Mà hiếm muộn nó có nhiều nguyên nhân, khi khắc phục được các nguyên nhân đó thì con được khai sinh, chứ không phải là do cầu nguyện mà được khai sinh. Cái nhân quả nó quyết định mà, nhân quả là một quy luật không thể phủ định. Còn trái lại các nguyên tắc khoa học thì dầu có cầu cái nào đi nữa con cũng không bao giờ có. Đó là quan điểm của Phật giáo. Chúng tôi dựa vào tác phẩm Boston Handbook of Fertility của đại học Harvard, đó là đại học nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Tác phẩm đó tạm dịch là Cẩm Nang Sanh Nở, dịch cho dễ hiểu như thế. Thì trong tác phẩm này nó có 7 nguyên nhân, trong số rất nhiều nguyên nhân thì chúng tôi cho là quan trọng nhất để chia sẻ trong buổi nói chuyện hôm nay, rằng là tình trạng hiếm muộn có thể được khắc phục. Và chúng tôi lý giải, nếu ta rơi vào trong những tình trạng được khắc phục. Một, đứa con được hình thành thông qua sự khấn nguyện, hoàn toàn không phải do Phật Bồ Tát ban ơn, không phải do Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Đấng Thánh A-la hay là bất kỳ một vị thần linh nào, mà đó là tiến trình tự nhiên của nhân quả nghiệp ở trong gia đình đó. Còn nếu nó không nằm trong tình huống này thì ta làm cái gì đi nữa nó cũng không bao giờ có. Trường hợp thứ nhất là trường hợp nó trái với khoa học, đó là bệnh bẩm sinh và những cái chứng bệnh khác nguy hiểm đến tiến trình thọ thai. Có nhiều chị em phụ nữ do gen di truyền của cha mẹ, hoặc là trong lúc sanh đó cha mẹ ăn uống những cái chất gì đó nó đã ảnh hưởng làm cho đứa con gái này sau khi lớn lên có gia đình nhưng lại không có được khả năng sanh con. Thì trong tình huống bẩm sinh trở thành vô sinh, dù là của nam hay là của nữ, ta đành phải chấp nhận với sự hoan hỷ, vì ta biết rất rõ mình không có nghiệp nuôi con mà theo Phật giáo khỏe. Người chưa có con á, tha thiết đôi lúc khóc ngày khóc đêm, cầu thần cầu thánh cầu bà để cho mình có con. Khi có con mình nó quậy một cái rồi không biết khổ biết chừng nào, lúc đó nó trời phải lúc đó là tôi không sanh ra nó khỏe biết mấy. Cho nên cái quy luật của con người nó là một cái tâm lý đảo ngược, cái gì mình không có thì mình mong cầu, còn có rồi chán chết luôn, sợ luôn. Người phương Tây ngày nay phần lớn không có con. Úc là một nước mà đang đối diện với cái nạn hiếm muộn con. Đất nước rộng mênh mông mà chỉ có 20 triệu dân. Và chính phủ Úc trong vòng 5 năm qua phải có chính sách khích lệ sanh con. Ai sanh cho chính phủ một đứa con thì được thưởng 3-5 ngàn đô. Sanh thêm đứa con thứ hai thì được hưởng tiền gấp đôi. Ấy thế mà chị em phụ nữ ngán không dám sanh. Hưởng được có 5-7 ngàn đô mà phải nuôi đó một năm như vậy là mấy chục ngàn đô. Nếu tính theo lời lãi về kinh tế và đầu tư thì chắc chắn là lỗ rồi. Chứ tôi có quen 6 cặp vợ chồng ở Adelaide, Sydney và Melbourne. Mỗi khi chúng tôi thuyết giảng tại Úc á, thì các cặp vợ chồng này thường chở. Và trong số đó có một cặp vợ chồng là ủng hộ các Phật sự của chúng tôi rất là nhiều trong nhiều năm qua. Thì cả những cặp vợ chồng này đều phát nguyện nhau ngay cái ngày làm đám cưới là không sanh con để thực hiện hạnh Bồ Tát. Vợ lẫn chồng đều hoan hỷ thế hết. Và họ thấy rất rõ, sanh được một đứa con nè, tiền bảo hiểm nè, tiền nuôi dưỡng nè, tiền ăn nè, tiền uống nè, biết bao nhiêu à, trong suốt 18 năm như thế. Thì nếu ta lấy đó làm Phật sự để làm không biết bao nhiêu chuyện tốt à. Nếu ta làm từ thiện xã hội thì không giúp biết bao nhiêu người. Chứ thực tế thì các cặp vợ chồng này không phải vì nghĩ thế, mà họ chỉ nghĩ đơn giản rằng là không có con á, thì khỏi bị bận rộn để mình làm những cái chuyện quan trọng hơn. Còn thấy con người khác cũng đỡ ghiền rồi. Nhiều người ta có con, người ta nuôi không nổi thì phải bỏ sọc rác, hay là bỏ trước cổng chùa để cho các nhà sư, các sư cô nuôi. Cho nên vấn đề không phải là có con hay không có con là hạnh phúc hay không hạnh phúc, mà là mình sống như thế nào với chất liệu gì. Cái đó là cái quan trọng. Và người hiểu được đạo lý và Phật á, thì sống tích cực như thế, không để cho vấn đề có con không có con ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Có thì mình hiểu là vì nhân duyên ta có con, nó có nghiệp quả với đứa con này theo hướng hoặc là tốt hoặc là xấu, hoặc là trung tính, hoặc cả tốt lẫn xấu. Đâu phải gia đình nào có đứa con cũng đều hạnh phúc đâu. Có nhiều người ta để ý, kể từ khi sanh đứa con đó ra là ngóc đầu lên không nổi nữa, là măng thua lỗ luôn, cho đến lúc mà qua đời ta đổ lỗi cho đứa con đó hết, đứa con đã bị qua ngủ không. Nếu cái giai đoạn mà sanh con đó là khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ giữa tháng 7 2007 cho đến tháng 1 2009 thì sanh càng nhiều con thì dở nợ càng sớm thôi. Nhưng mà ta không hiểu đó là cái tác động của kinh tế toàn cầu, người ta đổ lỗi cho đứa con đó, như vậy đã vô tình gieo cái nghiệp vu khống và hàng quan cho đứa con này. Cho nên có nhiều người hỏi, trời ơi, suốt đời tôi làm việc tốt không, đâu có làm việc gì xấu đâu, mà tại sao đi tới đâu ta cũng nói quan tôi không à? Tại vì thỉnh thoảng mình nghi quan cho con mình, bằng cái niềm tin mê tín dị đoan đó, đổ lỗi đó. Là có nhiều đứa con á thì nghi quan cho cha mẹ mình, ông bà mình đã quá cố. Đó là do vì ổng chết cái ngày sát chủ, cho nên đó là con cháu ngóc đầu không nổi. Vì bả chết vào cái cung ly, cho nên đó là con cái làm ăn là te thua hết. Đã chết rồi mà vẫn chưa yên, bị con cái vu oan giải họa. Mà vu oan giải họa như thế là bất hiếu, do mê tín thôi. Bất hiếu như thế cái nghiệp trổ quả rất là cao. Vu oan giải họa với một người bình thường á, nghiệp một là một. Vu oan giải họa cho cha mẹ ông bà thì nghiệp gieo một mà quả trổ đến 10 hoặc là đến mấy mươi. Đó là lý do tại sao mà mình sống tốt không có nói xấu ai mà vẫn bị người ta nói xấu là thế. Cái nhân quả nó trổ mình không có lường hết được, mặc dù mình không có chứng minh bằng khoa học được tại sao nói như thế, nhưng cái quy luật đó tự nhiên diễn ra như vậy. Cho nên á, xóa bỏ mê tín dị đoan ta tránh được rất nhiều quả xấu. Và đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất dạy chúng ta xóa mê tín dị đoan dưới nhiều hình thức khác nhau. Những cái chứng bệnh này nó có thể gây ảnh hưởng đến tình trạng vô sinh, đó là chứng bệnh tiểu đường, cao huyết áp, những bệnh phụ khoa, rối loạn tuyến giáp, u nang buồng trứng, u sơ tử cung, rối loạn tuyến giáp, vân vân. Chứ tôi đã đúc kết là những cái ý chính ở trong tác phẩm vừa điêu. Và đây là những cái phát hiện khoa học được kiểm nghiệm trong hàng nghìn các trường hợp với xác suất rất cao. Và nếu như chị em nào giàu tha thiết mong có con mà rơi vào hoàn cảnh những chứng bệnh hoặc bẩm sinh hoặc như vừa nêu, tốt nhất theo lời Phật dạy là hoan hỷ chấp nhận. Và điều quan trọng hơn là các đấng mày râu tức ông chồng không nên mê tín dị đoan theo Nho giáo, nghĩ rằng là vợ mình là người độc, người ác vậy là không có con. Và cũng đừng nghĩ rằng là không sinh con là bất hiếu lớn nhất, cho nên phải đi tìm vợ bé. Và do vậy nó gây sức ép cho chị em phụ nữ, và cuối cùng chị em phụ nữ phải mang một cái nỗi đau rất lớn mà không biết tỏ cùng ai, giải bày như thế nào để được sự cảm thông. Theo Phật giáo, hạnh phúc lớn nhất trong đời sống hôn nhân vợ chồng đó là hiểu biết, thương yêu, chung sủy, chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ lẫn nhau, chứ không phải là có con không có con. Nhiều gia đình có đứa con phá của, có đứa con là bác thằng bằng, có đứa con ma túy xì ke là tán gia bại sản luôn, chứ không phải là có con là sướng đâu. Cũng có người có son là sướng, có đứa con nó cực kỳ có hiếu, cha mẹ cũng không có nuôi dưỡng gì hết trơn, tại vì chân lắm tay bùm thì đâu có thời giờ đâu mà chăm sóc ấy. Thế mà nó học đến nơi đến chốn. Nhiều gia đình cha mẹ thất học, không có dành thời gian để nuôi con, chỉ cho con tiền ăn thôi. Ấy thế mà 5-7 cô cậu trong gia đình đó đậu tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ, kỹ sư. Cái nhân duyên nghiệp mà nó hội tụ, không phải mình muốn mà được, mà không muốn là không được. Tuy nhiên có những trường hợp là nhân duyên nó nghịch với cha mẹ, nhưng nếu ta có chế độ giáo dục tốt, nuôi dưỡng trong một cái hoàn cảnh, bối cảnh, không gian gia đình tốt, giao du với bạn bè tốt, thì con cái chúng ta cũng có thể được chuyển nghiệp chứ không có chấp nhận cái số phận ăn bài. Các tình huống sau đây thì nên thay đổi thì ta có thể có con. Và sự kháng nguyện nó sẽ trở thành một dữ liệu niềm tin tinh thần rất quan trọng. Chúng tôi không muốn dùng là niềm tin tôn giáo, niềm tin tinh thần thôi. Nó theo Phật giáo đó là một sự quán tưởng, và nó hỗ trợ cái năng lực rất lớn cho cái việc mang thai giàu hơi khó khăn này trở thành là một sự có thật. Trong tình huống bẩm sinh hoặc không thể có con, ta có thể chọn giải pháp là sinh con nuôi. Vấn đề ở chỗ là con người có cái tôi lớn lắm, nó là nấm ruột của mình, máu mủ của mình thì mình mới thấy thương, còn nó của người khác mình không thương. Mình là da trắng mà bà vợ mang đứa con da đen là nguy hiểm rồi. Con thương cha vì cha giống con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống cha, cả nhà ta đều thương yêu nhau. Nhưng mà nếu như đứa con nó giống ông làng xóm là sao tin nổi. cái tôi của người đã lớn là thế. Và học thuyết vô ngã của Phật giáo, nếu được áp dụng trong quan niệm này, trong tình huống này, người da trắng có thể nhận con nuôi là người da đen, người da vàng có thể nhận con nuôi là người da trắng. Vấn đề chỗ là đến với nhau bằng tình người, đừng có nghĩ đó là sở hữu nắm ruột của mình, nó là con mình hợp pháp là được rồi. Và có chế độ giáo dưỡng tốt thì những đứa con đó vẫn hiếu kính mình như thường và mang lại hạnh phúc chúng ta bình thường. Và ngày nay cái khuynh hướng nhận con nuôi như thế rất tốt đang diễn ra trên toàn cầu, để nó bù đắp lại nỗi mất mát rất lớn của chị em phụ nữ không có khả năng sinh con, hoặc do người chồng của họ bị bẩm sinh hay là hiếm muộn. Bây giờ là những tình huống hiếm muộn mà có thể khắc phục được. Tình huống 1, tức là hiếm muộn do tác động từ môi trường bên ngoài, bao gồm như là ô nhiễm các tia xạ, bức xạ điện tử của điện thoại di động, vật chất mà mình mang theo trong thân nó lại có những cái tác động tiêu cực cho vấn đề mang thai, hay là lò vi sóng, hoặc là hóa chất như là thủy ngân hay là cadmium, hoặc là cái người nào có thói quen là ở ngoài đường, đứng đường, đi bụi đường, bụi đề, hoặc là sống bằng cái nghề lơ xe, đi theo chủ xe, tài xế xe ở trên các cái tuyến đường xe quanh năm suốt tháng, thì cái khả năng bị hiếm muộn rất cao. Thì trong tình huống này ta chỉ cần thay đổi nó là nó hết hiếm muộn thôi. Đó là sự chuyển nghiệp mà mình có thể làm được. Do đó điều quan trọng là phải tìm được bệnh viện giỏi, bác sĩ hay, để ta chẩn đoán rằng là mình thuộc về dạng nào để khắc phục đó. Tình huống 2, nhiều tình trạng hiếm muộn do tác dụng tiêu cực của rượu, ma túy, thuốc lá. Bởi vì cái này đó, đối với giai phụ nữ nó sẽ dẫn đến tình trạng là diệt chứng, hư chứng, ung thư buồng trứng. Còn đối với người nam nó giảm số lượng của cái mà nó tạo ra mầm sống đó, giảm đi số lượng, giảm đi cái sức mạnh, và do vậy nó không thể nào có mặt ở trong để mà tạo thành cái mầm sống từ cái trứng được. Thì trong những tình huống đó, người vợ mà có thói quen uống rượu, muốn có con thì phải phóng sanh cái nghiệp uống rượu thôi. Và phóng sanh nghiệp uống rượu thì ta đỡ tốn tiền, tốt vô cùng. Chứ còn chồng cũng uống rượu, vợ cũng uống rượu, mà nhất là họ có quan hệ giới tính trong cái ngày mà cả hai cũng uống rượu, thì đứa con sanh ra phải là bậm nhậu. Còn thay là bị những cái chứng bệnh đau, đuôi mù sức mẻ, hay là những cái dị tật bẩm sinh chắc chắn có ta. Khoa học đã chứng minh với xác suất nó đến 80%, ta không thể làm liều mạng để đi ngược lại với cái này. Ma túy nặng hơn nhiều, bia mặc dầu nhẹ nhưng mà vẫn ảnh hưởng, thuốc lá cũng thế. Nếu hiếm muộn do những nguyên năng này xảy ra thì ta chỉ cần chuyển những nghiệp xấu đó, đỡ tốn tiền, đỡ ảnh hưởng xấu đến người thân, đỡ làm tiêu cực đến kinh tế gia đình, mà ta lại có một đời sống hạnh phúc hơn. Đâu cần phải đi khấn cầu nguyện gì chứ đó mà. Tình huống 3 là chị em phụ nữ có khối lượng quá béo phì, giống như là các thùng phi biết đi. Thì theo y khoa đó, là cái lượng estrogen tăng quá nhanh, nó làm cản trở sự rụng trứng. Và những người đàn ông bị bệnh như thế, nó cũng làm giảm cái sức mạnh của cái yếu tố tạo ra mầm sống. Và do đó cả vợ lẫn chồng mà có bệnh béo phì là phải ráng đi tập. Vợ thì thể dục thẩm mỹ, chồng thể dục dụng cụ, kiêng ăn hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ. Và nếu là Phật tử thì mỗi ngày lại Đức Phật 49 lại thôi, vừa có phước mà vừa giảm cân, vừa có khỏe mạnh nữa, sướng vô cùng. Trường hợp thứ 4 là người vợ quá gầy. Trong giới y khoa ta gọi tiếu tiếu, tức là có cơ thể như là một cái màn hình siêu mỏng, nó không đủ sức để mà nuôi sự sống, cho nên là cái mầm sống nó không thể nào tượng hình được. Bởi vì các năng lượng của người đó không đủ chu chu cấp cho cơ thể, do đó nó chỉ chu cấp cho những cái phần chính thôi, đó là tim, não. Và do vậy nó dẫn đến tình trạng là rối loạn và hoặc là mất đi những cái hoạt động chu kỳ của chị em phụ nữ. Và người cha mà cũng có một cái cơ thể siêu mỏng như thế, chắc chắn rằng là vợ chồng không thể nào có con được. Từ đó là phải thực tập một thói quen giống như các tu sĩ, cho cái gì ăn cũng không thấy ngon, không có đòi hỏi, không có khen chê, không có kén gì hết á, ăn với cái tâm hoan hỷ tự động, ăn cái gì được cũng cảm thấy ngon. Thì lúc đó tăng cân trở lại, và thực tập làm sao cho tâm của mình nó thoải mái, đừng có khó khăn quá, đừng căng thẳng quá, đừng khó tính quá, thì tự động là cơ thể mình nó cũng thích ứng và nó nảy nở đầy đặn như là những người bình thường. Nói như thế không có nghĩa chúng tôi nói rằng là ai khó tính sẽ trở thành là bị ốm, còn ai mập là những người dễ chịu. Không phải vậy, có nhiều người mập khó vô cùng, nó không có được lực đảo nha. Tình huống thứ năm rất đáng lưu tâm, nhất là giới trẻ, tức là ai có đời sống tình dục quá sớm hoặc có quá nhiều bạn tình thì sẽ dẫn đến tình trạng đó là bị nhiễm khuẩn chlamydia, hoặc là đối với một số tình huống thì viêm ống dẫn trứng, rồi ảnh hưởng đến, đối với người nam là ảnh hưởng đến cái cơ quan tạo ra sự sống đó. Và do vậy không thể nào có con. Người ta đã nghiên cứu hàng ngàn các chị em sống nghề đầu sinh, đầu xanh đó, là bị nhiễm những cái thế này, cho nên là sau khi từ giã cái nghề đó không có con được. Mặc dù đã tìm đúng một cái người mà như ý mình, có thể bao bọc mình, chọn cái cuộc đời mà không cần phải làm nghề này nữa, khả năng sinh con bị mất vĩnh viễn. Cái này nó rất là phù hợp với đời sống đạo đức một vợ chồng mà Phật dạy. Tình huống thứ sáu đó là quá căng thẳng, bị áp lực, nhất là áp lực buộc có con, đã làm cho rất nhiều chị em phụ nữ dẫn đến tình trạng là bể quải tinh thần, mệt mỏi, căng thẳng, cho nên dẫn đến tình trạng là biếng ăn uống, còn không còn ham thích bất cứ cái gì nữa, lãnh cảm. Và do vậy đó, cái chất adrenaline nó tăng cao, rồi nó làm khô những bộ phận riêng của người nữ, cho nên cái khả năng sinh con bị giảm đi rất nhiều. Và người nam nếu bị rơi vào tình trạng căng thẳng thì cũng có hậu quả tương tự. Thì đối với tình huống này ta khắc phục rất dễ, đó là tu tập thiền quán buông xả. Chứ thiền này chúng tôi không có ám chỉ là thiền tông của Trung Quốc hay của Nhật Bản, mà là phương pháp thực tập buông xả để giải phóng những cái căng thẳng của cơ thể, cơ bắp, tâm lý, nhận thức, thái độ trong các tương quan xã hội và công việc làm. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dành 3 lần, mỗi lần tối thiểu là 15 phút hít thở, đi bách bộ thôi, không có suy nghĩ gì hết, buông bỏ hết công việc. Ví dụ cái giờ nghỉ giải lao, thay vì ta chụm 5, chụm 7 để nói chuyện, thì ta đi bách bộ, nó vừa giãn nở các cơ bắp, kích hoạt các thần kinh ngoại biên, rồi thần kinh cảm giác, để tăng cường sức khỏe, không bị những cái chứng bệnh tim mạch, đái tháo đường, rồi những cái chứng bệnh khác. Thư giãn không nhớ, đóng hết tất cả công việc của văn phòng lại ngay văn phòng, mình đi chỉ nhớ mình đi thôi và hít thở thôi. Còn nếu ở nhà thì ta quên hết công việc gia đình, 15 phút đi đó là đi trọn vẹn, chứ đừng đi tập thể dục mà vừa đi vừa nói chuyện người khác là dễ bị bệnh lắm. Tại vì hít thở nó không đủ, lượng oxy bị tiêu hao nhiều mà mình lại nạp vào không có đủ. Một ngày làm 3 lần như thế thì ta giảm đi cái áp lực căng thẳng, thậm chí là mình tái phục hồi sức khỏe rất là dễ. Bạn người thực tập buông xả rất dễ ngủ, lạ múi giờ cũng không thành vấn đề, lạ cái múi vật lý cũng không thành vấn đề, là nhờ dễ ngủ dễ ăn, đi đâu ta cũng có sức khỏe hết, làm việc suốt ngày mà vẫn không bị mệt, vì cái năng lực phục hồi các năng lượng bị tiêu hao trong thiền rất nhanh, rất cao. Nếu Phật dạy thiền duyệt thực, tức là nếu có bữa nào mà mình vì lý do gì đó mình không có điều kiện để ăn, do vì chỗ đó không có bán thực phẩm hoặc là bị những cái thiên tai, có ai bán đâu mà mua ăn, các viện trợ chưa đến kịp, thì lúc đó ta vui với đời sống buông xả, hạnh phúc, bình an, thư thái, làm chủ được các giác quan. Thì cái đó nó gọi là cái năng lượng của thiền, như là một loại thực phẩm. Và như vậy ta vẫn có thể chống được cái đó trong vòng vài ba ngày. Nhiều vị thiền sư có thể vài chục ngày không ăn uống mà vẫn không chết, vẫn khỏe mạnh. Tương truyền tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm không ăn uống. Đức Phật Thích Ca là 49 ngày dưới cội Bồ Đề. Còn bây giờ ở bên Nepal thì có một cậu bé năm nay mười mấy tuổi, ngồi liên tục mấy năm trời, BBC, CNN, AFP và các hãng thông tấn toàn cầu đến quay phim, chụp ảnh, nghiên cứu, vẫn ngồi bất động, đâu có chết gì đâu. Những thứ này thì khoa học chưa chứng minh được, nhưng khoa học không thể nào phủ định được vì nó có thật, mà mới diễn ra cách đây một năm mấy thôi. Bây giờ cái hiện tượng đó nó làm cho báo chí đưa tin nhiều quá, nhiều người đổ đùng đùng đến nhiều quá, cho nên là cậu bé đã xuất thiền và đã ẩn tu rồi, không có xuất hiện nữa, để cho được an. Do đó nếu chị em phụ nữ nào hoặc là đàn ông nào mong muốn có con để tìm hạnh phúc theo quan niệm riêng của mình, rơi vào những cái tình huống hiếm muộn như vừa nêu, thì ta có thể khắc phục được bằng kiến thức y khoa. Nói tóm lại, việc cầu con là một nhu cầu thích đáng, và thai khấn không dựa trên nền tảng khoa học thì không bao giờ hình thành một mầm sống như kinh Trung Bộ mà chúng tôi vừa nêu với năm điều kiện. Do đó là những người Phật tử, nếu gặp ai rơi vào những tình huống cầu con và thai khấn, thì quý vị nên lý giải, giúp đỡ họ sớm nhận ra cái mê tín và bỏ, để không phải lâm vào những cái hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có thể làm mất hạnh phúc gia đình. Và cái tình trạng béo phì do tăng cân suốt cả mười mấy tháng trời như thế, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể làm cho cơ thể đẹp trở lại như xưa. Đừng dại dột vì mê tín mà phải mang hậu quả nghiêm trọng cho bản thân. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.